18y.net giới thiệu câu chuyện tình dục tuổi học trò phần 4. Phần 4 tuy vụng về nhưng cuối cùng thì cũng cởi được quần của em ra, em nó cũng chủ động mò chim mình. Lần đầu được một người con gái cầm chim quả thật sao thấy cũng bình thường, dù trước đó nghĩ nếu có em nào đó cầm chim mình sục lên sục xuống thì chắc phê lắm. Ao ngay nhưng sao lần này lại không sướng như tưởng tượng, chắc phải cần kích thích mạnh hơn chăng, lúc đó thật ngu, không hiểu gì về kích thích âm đạo hay màn dạo đầu. Mặc dù đọc không ít chuyện sex tại chuyên sex TV nhưng đứng trước cái bướm quên mẹ hết bao nhiêu bí kíp của các anh trên chuyên sex TV truyền lại. Thế là nứng quá cầm chim cạm ngay vào bướm, chim đụng tay không thấy gì nhưng chim đụng bướm lại khác, sướng kinh dị, như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Công sức bao nhiêu ngày chờ đợi giờ đã thành sự thật, vội cầm chim cạm vào bướm em nó, cạ lên cạ xuống, quầy, lông cũng khá nhiều, không non tơ như mình nghĩ, nhưng quan trọng là cái bướm. Nó căng mọng lên chứ không nhão nhão như mấy bà trong phim, và ướt ướt nhờn nhờn, thứ nước ấy thật tuyệt. Nó làm con chim trượt lên trượt xuống theo cái khe ấy, cả hai giờ lặng im chờ đợi phút giây giao phối, hơi thở nặng nề của em phả liên tục vào mặt em, bấu chặt vào cổ mình. Cong người chờ đợi và mình quyết định đưa chim vào bướm, cái đâm đầu tiên trượt đi vì nước nhờn, cái đâm thứ hai rất khó nhọc nhưng cũng đủ đưa cái đầu khất vào chim em nó, trời, ấm ấm, nhờn nhờn, sướng khủng khiếp, chỉ mới cái đầu thôi đã sướng thế này, chim em chặt kinh khủng, một luồng sung sướng từ dưới chim truyền lên tận não. Và con chim co giật liên tục, mình bắn xối xả, hàng loạt tinh cứ thi nhau bắn ra, đồng thời đẩy chim mình ra khỏi bướm, không hiểu sao lúc đó mình lại muốn ôm em thật chặt. Thế là mình cuốn lấy em và siết chặt em vào người, buông em ra, mình thở hồng hộc không nói gì, em ôm mình và mò chim mình. Vút ve nâng niu, mình cảm thấy thật xấu hổ vì chưa làm được gì, thật thất vọng vì chưa tới chợ đã hết tiền. Mình nhìn lên trần một cách bất lực, em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vút ve chim mình, dùng tay vân vân cái đầu chim. Mình thương em quá, mình khẽ quay sang hôn vào trán em một cái, mồ hôi của mình nhỏ vào trán em hòa quyện với mồ hôi của em đang ứa ra. Mình nhận ra cái tấm khăn trải bàn đã ứa đầm mồ hôi hai đứa, phần vì nóng và ngột ngạt, mình hỏi em là muốn bật quạt không, em nói có, thế là mình bay lên bật. Mẹ kiếp, cái quạt từ thời nào mà kêu rồn rột, giờ cho mình có bị thằng bảo vệ phát hiện chắc cũng đéo làm được gì, vì mệt quá, cả hai ôm nhau hôn những cái rất nhẹ nhàng, không ai nói gì. Chỉ ôm ấp, chợt em nó khẽ nói, cứng lại rồi nè, sạc ôi thần linh ơi, không hiểu thằng nhỏ cứng ngắc lại từ lúc nào, mẹ ơi sao nhanh vậy, nhưng mình không vội, mình không muốn hấp tấp để rồi lại ra như hồi nãy, mình vừa ôm em vừa nghĩ cách làm sao cho nó không ra sớm nữa đây, nhưng nghĩ hoài không ra vì hình như không có cách nào, thôi kệ mẹ. Đâm lao phải theo lao, ỉn lại dướn lên vị trí lúc nãy, một tay chống còn một tay kê chim vào đầu bướm em, không được, mình không thể đút vào thế này, mình trườn người xuống chân và khẽ hun vào bướm em, cái vị tanh tanh nồng nồng ấy đến giờ mình vẫn không thể quên, em bắt đầu rên rỉ khi mình cắn nhẹ vào mép bướm. Miệng mình đã đầy nước bướm nhưng mình không dám nuốt vào vì ghê, thế là nhả ra lại vào bướm, vào lông em giờ đã bết bết. Mình ngồi vừa hun bướm vừa xoáy xoáy chúm lông, cái lưỡi tay cũng hoạt động hết cỡ khi cố đâm vào một cái vách khá là cứng, gần như toàn bộ mặt mình dính chặt vào vùng hàng em vùng vẫy. Nhoài người dậy và nắm tóc mình, em rên lên tên mình khi mình liếm vào lỗ đít em, hơi hôi hôi nhăn nhăn nhưng lúc đó mình thấy rất thích, con cu cũng đã nứng hết mức, mình bật dậy, đưa em về vị trí truyền thống và bắt đầu hành động, lần ấn này có vẻ thành thạo hơn, ngay cái đầu. đầu khất đã lọt vào khe, em ứ lên một tiếng khi mình từ từ ấn mạnh hơn, và dùng hết sức mình đẩy một cái thật mạnh, cả hai cùng bật lên tiếng rên. Không biết em rên vì gì nhưng mình thấy rất đau chim, cái vùng da quy đầu đau kinh dị. Nó bị chằng và kéo ra làm mỗi lần nhúc nhích đều rất đau. Mình quyết định rút ra để đổi thế khác. Dựng em dậy, mình lật úp em xuống và bảo em để thế chó. Lần này thì có vẻ mọi chuyện dễ dàng hơn. Con chim đã bớt đau và cảm giác sướng dâng trào theo từng cú nhấp từ sau. Em cứ rên khẽ khẽ, mình thì thở hồng hộc, rồi cái gì đến cũng phải đến. Lần thứ hai xuất tinh không nhiều như lần đầu nhưng cũng trào ra được một dòng lên đùi em. Mình gục xuống trên mông em, cả hai nằm nguyên vị trí như vậy một lúc vì quá phê và mệt, mồ hôi cả hai tuôn ra như tắm, cái khăn trải bàn co rúm lại và bị hất qua một bên lúc nào không biết. Quần áo hai đứa thì đâu mất mẹ mất, nhìn xuống cu thì đã lấm sạn và cát. Mình kéo cái khăn trải bàn ướt mồ hôi ra rồi đẩy em vào và mình nằm xuống bên cạnh. Người em giờ mềm như cọng bún. Mình vội hít hít em mấy cái mới thấy em thì thào, gì thế tê, có sao không mà nằm im vậy, nhỏ trả lời, hơi ê ê, sướng thì nói mẹ cho rồi ê nữa. Em úp mặt vào ngực nhỏ rồi từ từ hun xuống dưới an ủi em nó. Một lát sau mình bảo, hết ê chưa, giờ có về được không hay ngủ đây luôn, mấy giờ rồi, mình về luôn đi. Ngủ đây có mà chết á. Hai đứa lui cúi đứng dậy tìm quần áo, chui qua lỗ cửa sổ và chuồn xuống cầu thang. Nhưng rắc rối đến đó chưa hết.